Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Tiếp theo đây là
kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 5 về bà Anne, một phụ nữ trong thời cựu ước. Nếu muốn nhận những bài này, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Qua những bài trước, chúng ta đã học về đức tin, lời cầu nguyện, sự dâng hiến hy sinh của bà Anne và phần thưởng Chúa ban cho bà. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những chi tiết khác Kinh Thánh ghi về bà Anne. Đây là câu hỏi thứ 12 trong bài học. Theo ý bạn, động cơ nào khiến Anne dâng cho Chúa điều quý nhất trong đời? Khi bà Anne đem bé Samuel lên đền thờ dâng cho Chúa, Kinh Thánh ghi như sau. Ên-ca-na trở về nhà mình tại Rama, còn đứa trẻ ở lại phục sự Đức Giê-hô-va trước mặt Hê-li, thầy tế lễ. Samuel phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu. Mỗi năm mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ, đem ban cho người trong khi đi lên với chồng đặng dâng của lễ hàng năm. Trích Samuel nhất chương 2 câu 11, 18 và 19. Trình diện bé Samuel với thầy tế lễ Hê-li xong, vợ chồng bà Anne dâng tế lễ cho Chúa, rồi ra về, để Samuel ở lại đền thờ một mình. Mỗi năm Anne được gặp con một lần, mỗi lần có lẽ được vài ngày. Thầy tế lễ Hê-li cũng cảm động trước sự hy sinh lớn lao của Anne, nên ông chúc phước cho hai vợ chồng và nói, cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này, để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu nơi Đức Giê-hô-va. Tại sao bà Anne có thể dâng cho Chúa đứa con yêu dấu và can đảm chấp nhận sống xa con, sống trong cô đơn, thương nhớ? Câu trả lời là vì bà kính yêu Chúa hết lòng. Chúa là quý nhất trong cuộc đời bà, quý hơn cả con cái, dù bà là người hiếm con. Bà Anne có đủ lý do để không giữ trọn lời đã hứa trước mặt Chúa. Bà có thể mặc cả với Chúa là Chúa biết lòng con muốn dâng Samuel cho Chúa, nhưng con chỉ có một đứa con duy nhất. Dâng cho Chúa rồi làm sao chịu nổi sự cô đơn thương nhớ? Nếu Chúa cho con thêm một đứa con trai nữa, con sẽ dâng Samuel cho Chúa. Bà cũng có thể tự nhủ, hồi đó mình quá tuyệt vọng nên hứa dâng con cho Chúa, có lẽ Chúa cũng thông cảm. Chúa đâu muốn mình sống trong buồn khổ cô đơn. Nhưng đó là lập luận của người không đặt Chúa lên trên hết trong đời sống và không giữ lời hứa với Ngài, không phải là lập luận của bà Anne. Ngày nay, nếu Chúa muốn chúng ta dâng con của chúng ta cho Chúa để Ngài sử dụng, chúng ta có sẵn sàng như Anne không? Nếu con được Chúa kêu gọi hầu việc Ngài, chúng ta sẽ khuyến khích hay ngăn cản? Mong rằng là những bà mẹ yêu Chúa và kính sợ Chúa, chúng ta sẽ khích lệ con và giúp con vâng theo tiếng Chúa gọi, chứ không ngăn cản con. Điều thường thấy nơi một số người trẻ trong hội thánh ngày nay, đó là khi còn độc thân thì hăng hái lo công việc Chúa, tham gia các sinh hoạt của hội thánh. Nhưng khi có gia đình thì chỉ lo cho gia đình, chứ không quan tâm đến công việc Chúa nữa. Khi những đôi vợ chồng trẻ này có con cái trở thành trọng tâm của đời sống. Họ quý con và phục vụ con như là Chúa của đời mình. Các bạn đó không quan tâm đến công việc Chúa, không còn thì giờ tâm giao với Chúa, sẵn sàng bỏ qua giờ thờ phượng Chúa hoặc buổi học Kinh Thánh để chiều theo giờ giấc của con, để cho con được thoải mái. Nhiều người không dám thay đổi giờ giấc của con để đi thờ phượng Chúa đúng giờ, nhưng sẵn sàng bỏ mạng lệnh của Chúa để chiều con. Một điều nữa chúng ta cần sửa đổi, đó là có người suốt cả tuần gửi con để đi làm thì không sao. Nhưng ngày Chúa Nhật nếu phải để con trong lớp ít lâu để được yên tĩnh thờ phượng Chúa, thì lo ngại, sợ con khóc, sợ người khác không lo cho con được. Vì thế muốn ngồi bên ngoài nhà thờ, hoặc vừa ôm con vừa thờ phượng Chúa. Dĩ nhiên khi con đau ốm chúng ta phải chăm sóc, nhưng không nên xem con quá quan trọng, đến nỗi đặt con lên trên hết trong cuộc sống, để con quyết định mọi sinh hoạt của gia đình. Chúng ta không thể vì lo cho con mà không còn thì giờ thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Con cái là ơn phước, là cơ nghiệp Chúa ban, nhưng nếu không cẩn thận, con cái có thể cản trở chúng ta sống đẹp lòng Chúa và hầu việc Ngài. Chúa Giê-xu dạy về vị trí của Chúa trong đời sống người tin Chúa như sau. Chúa phán, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 37. Vì Chúa yêu chúng ta, Chúa đã hy sinh tất cả. Nếu chúng ta không yêu Chúa hơn tất cả mọi điều khác và mọi người khác trên trần gian này, chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta làm trọn trách nhiệm với gia đình, nhưng cũng giữ vẹn bổn phận đối với Chúa, đấng đã hy sinh tất cả cho chúng ta. Để làm được điều này, chúng ta cần phân định rõ thì giờ nào cho con cái, thì giờ nào dành cho Chúa. Chẳng hạn mỗi ngày chúng ta phải lo cho con, nhưng Chúa Nhật là ngày của Chúa. Chúng ta cần sắp xếp thế nào để không vì con mà trễ nải khi đi thờ phượng Chúa. Người tin Chúa phải đặt Chúa lên trên hết trong đời sống. Nếu chúng ta đặt một điều gì hay một người nào trên Chúa, là chúng ta đã phạm tội thờ hình tượng. Vì điều đó đã chiếm vị trí của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 13 như sau. Xin đọc sách Samuel nhất chương 2 câu 1 đến câu 10 và cho biết sau khi dâng con cho Chúa, bà Anne buồn hay vui? Tại sao chúng ta biết? Sau khi đem bé Samuel lên đền thờ dâng cho Chúa, bà Anne trở về một mình, nhưng bà không buồn khóc hay than vang. Trái lại bà vui mừng vì đã làm trọn được điều mình mong ước. Vì vui mừng bà đã dâng tiếng hát cảm tạ Chúa, và bài ca của bà được Thánh Kinh ghi lại, nói lên niềm vui và lòng ca ngợi Chúa của bà. Bài ca đó như sau đây. Anne viết, Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng, và đỡ cho mặt tôi ngước lên. Miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi, vì sự chứng cứu Ngài đã làm cho tôi đầy khoái lạc. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài. Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Thôi, chớ nói những lời kiêu ngạo, chớ để những lời sất sược ra từ miệng các ngươi nữa. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều. Ngài cân nhắc mọi việc làm của người. Cây cung của kẻ dõng sĩ đã gãy, còn người yếu mòn thắt lưng bằng sức lực. Kẻ vốn no nê phải làm mướn đặng kiếm ăn, và người xưa đói đã được no nê. Người đàn bà vốn son sẻ, sanh sản 7 lần, còn người có nhiều con ra yếu mọn. Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống. Ngài đem người xuống mồ mả, rồi lại khiến lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và rút người nghèo khổ ra khỏi đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài đã đặt thế gian ở trên đó. Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài, còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối. Vì chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng, kẻ nào chống cãi Đức Giê-hô-va sẽ bị phá tan. Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ sấm sét cùng chúng nó. Ngài sẽ đoán xét 4 phương của đất, ban thế lực cho vua Ngài, và làm cho quyền năng đấng chịu sức dầu của Ngài ra lớn. Bài thơ của bà Anne cho thấy, khi điều ao ước đã thành sự thật, niềm vui trong lòng bà dâng tràn, đến nỗi bà không thể yên lặng, nhưng phải hát ca ngợi Chúa. Quý vị có kinh nghiệm điều này bao giờ chưa? Khi chúng ta mong ước làm một điều gì cho Chúa mà điều đó được thành, chúng ta sẽ thỏa nguyện và vui mừng vô cùng. Chi tiết này nói lên lòng yêu Chúa thiết tha của bà Anne. Niềm vui và sự thỏa nguyện ở trong bà bật lên thành tiếng hát và bài ca cảm tạ tôn vinh Chúa. Khi thiên sứ báo tin trinh nữ Mary sẽ cưu mang Chúa cứu thế, Mary cũng vui mừng hát lên bài ca cảm tạ Đức Chúa Trời. Bài ca này được ghi trong Phúc Âm Luca, chương 1, câu 46-56. So sánh bài ca của Anne và bài ca của Mary, chúng ta thấy có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều nói lên lòng vui mừng của tác giả, ca ngợi Chúa vì Ngài đói đến kẻ hèn hạ, nâng đỡ người tầm thường. Cả hai bài đều nói lên sức mạnh và quyền năng của Chúa. Ngài hạ người kiêu ngạo xuống và nâng người khiêm nhường lên, làm cho kẻ đói được no, đuổi kẻ giàu về tay không. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh phân tích bài ca của Anne và cho biết bài ca này có giá trị như những thi thiên trong Cựu Ước, vì nó nói đến các đặc tính của Đức Chúa Trời là thánh khiết, quyền năng, nhân từ, thông biết mọi sự và đầy uy quyền. Khi chúng ta kính yêu Chúa hết lòng và sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, chúng ta cũng sẽ muốn dâng cho Chúa điều tốt nhất trong cuộc đời. Và khi dâng cho Chúa rồi, niềm vui sẽ tràn ngập tâm hồn, và chúng ta cũng sẽ muốn hát ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài. Còn nếu không yêu Chúa, chúng ta sẽ thấy làm theo lời Chúa dạy quá khó, sẽ buồn tiếc khi dâng hiến cho Chúa. Không những thế, chúng ta cũng dễ than van oán trách, chứ không nhìn thấy phước hạnh của Chúa trong đời sống, và ít khi nào có thể hát ca ngợi Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta là những phụ nữ kính yêu Chúa hết lòng, tận tụy hầu việc Ngài, để cuộc đời chúng ta luôn luôn là một bài ca tôn vinh Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.